Ở đây mời quý vị các bạn cùng hiệp ý trong phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật.
Các bạn thân mến, dựa theo lời loan báo của tiên tri Isaiah, một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ là Emmanuel. Truyền thống giáo hội vẫn gọi Chúa Nhật thứ tư mùa vọng năm A hôm nay là Chúa Nhật của mẹ Maria. Kỳ thực chúng ta cũng có thể nói, Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật của Thánh cả Giô-sê. Thật vậy, trong bài tin mừng, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện truyền tin cho Thánh Giô-sê. Và biết được thức hiệu của Đấng Cứu Thế là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đây là thức hiệu đã được loan báo trong sách tiên tri Isaiah mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Đoạn văn có bối cảnh như sau. Akaz đang làm vua xứ Juda. Các vua phương Bắc lâm lê xâm lăng xứ sở của ông. Nhà vua sợ hãi. Thay vì trông cậy vào Chúa, ông lại nghĩ đến việc xin viện trợ nước ngoài. Tiên tri Isaiah đã đến can gián ông và khuyên ông hãy tin tưởng vào Chúa. Nhưng vị vua này không nghe, ông vẫn sai sứ ra ngoại quốc xin binh viện, đồng thời tiếp tục chạy theo các thần minh và ngay cả thiêu sinh con của mình để làm lễ tế. Chính trong bối cảnh đó mà tiên tri Giê-rê-mi-a đã loan báo niềm hy vọng cho dân Israel. Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ là Emmanuel. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời loan báo ấy trong sách tiên tri Giê-rê-mi-a, đoạn 7, từ câu 10 đến câu 14. Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Acas rằng, hãy xin Thiên Chúa chú ngươi một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao. Nhưng vua Acas thưa, tôi sẽ không xin vì tôi không dám thử thách Chúa. Và tiên tri Giê-rê-mi-a đã nói, vậy hãy nghe đây, hỡi nhà David, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa sao? Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu. Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Đạo của Acas, người ta cứ tưởng dấu chỉ mà Chúa sẽ cho là một điềm dữ. Nhưng Thiên Chúa đã không đáp trả bằng sự trừng phạt. Thiên Chúa vẫn luôn là đứng thủy chung. Ngài vẫn hứa cứu độ dân Ngài. Đặt trong bối cảnh của lịch sử, lời tiên báo của tiên tri Giê-rê-mi-a nói lên lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Mặc cho loài người như vua Acas của xứ Giu-đa chẳng hạn, có tội lỗi đến đâu, và khước từ mọi cố gắng yêu thương cứu độ của Ngài, Thiên Chúa đã không giận dữ, mà trái lại vẫn giữ tính chương trình cứu độ đầy tình thương không thể ngờ được. Chắc chắn không ai muốn bắt chước thái độ ngạo mạn của vua Akash. Nhưng trong thực tế, nhiều người trong chúng ta vẫn sống theo đường lối của ông vua vô đạo này. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một hài nhi, nhưng vì sợ phải từ bỏ nếp sống cũ, chúng ta đã không đón nhận Ngài. Lễ Giáng sinh là cơ hội để chúng ta nhìn lại cuộc sống và cách chúng ta đón nhận Ngài. Trong thư gửi cho giáo đoàn Roma và giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc 2 hôm nay, Thánh Phaolô nói đến thái độ đúng đắn của người tín hữu Kitô chúng ta. Cũng như thánh nhân, tất cả chúng ta đều được kêu gọi làm tông đồ của Chúa. Chúng ta được tuyển chọn để mang tin mừng của Chúa đến cho mọi người. Đón nhận Chúa cứu thế không chỉ có nghĩa là tuyên xưng trên môi miệng, mà còn phải ra đi loan báo tin mừng cứu độ của Ngài cho mọi người. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Phaolô, tôi tớ Chúa Giêsu Kitô đã được kêu gọi làm tông đồ và đã được tuyển chọn để rao giảng tin mừng Thiên Chúa. Tin mừng ấy Thiên Chúa đã hứa trước bằng lời các tiên tri trong Kinh Thánh về Con của Người. Người đã sinh ra theo huyết nhục bởi dòng dõi David, đã được tiền định là Con Thiên Chúa quyền năng theo Thánh Thần, đã sống lại từ cõi chết. Đó chính là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Người, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, để nhân danh Người, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về đức tin, trong đó có cả anh em là những người mà Chúa Giêsu đã kêu gọi. Tôi chúc tất cả mọi người trong thành Roma được Thiên Chúa yêu mến và kêu gọi nên thánh, được ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng ta.
Giuse là mẫu mực cho chúng ta trong việc tin nhận và đón tiếp đấng cứu thế. Thời giáo hội tiên khởi, trọng tâm của niềm tin không phải là cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu, mà là cái chết và sự phục sinh của Ngài. Mọi người đều tin rằng sự sống lại của Ngài
là bằng chứng. Ngài là Đấng Thiên Chúa sai đến và cũng chính là Thiên Chúa. Do đó, phải lắng nghe lời Ngài, giữ lệnh truyền của Ngài và chờ đợi ngày Ngài trở lại. Khi biết tin mừng, Thánh sử Matthew cũng chỉ quan tâm trình bày những điều đó. Và để cho người Do Thái hiểu rằng Chúa Kitô thực sự là Đấng Thiên Chúa sai đến, Thánh Matthew đã cố gắng chứng minh rằng Ngài là con vua David. Nhưng làm thế nào để chứng minh Ngài là con vua David? Tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật thứ 4 mùa vọng A hôm nay chính là câu trả lời của Thánh Matthew. Chính nhờ Thánh Giuse mà Đấng Cứu Thế mới thực sự là con vua David, Đấng Thiên Sai được hứa trong Cựu Ước. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện truyền tin cho Thánh Giuse được ghi lại trong Tin mừng của Thánh Matthew, đoạn 1, từ câu 18 đến câu 24. Chúa Kitô Giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là Maria đến hôn với Giuse trước khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên Thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: Hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: Này đây, một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giê-xu. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người đàn bà. Đằng sau một ông tổng thống Bush chẳng hạn, người ta luôn nhắc đến bóng dáng của bà Laura. Điều này xem ra cũng có giá trị cho tất cả mọi ông chồng. Không có một người đàn bà âm thầm làm việc nội trợ trong gia đình, và nhất là dạy dỗ con cái, thì làm sao người đàn ông có thể có thời giờ để chú tâm vào công việc làm ăn hay bất cứ một sinh hoạt xã hội nào. Nhưng dường như có một luật trừ khi chúng ta nhìn vào con người của thánh cả Giuse. Đối với vị thánh này, xem ra vai trò của người đàn ông hoàn toàn bị đảo ngược. Cũng giống như những ông chồng của các bà nữ hoàng, thủ tướng hay nguyên thủ quốc gia. Thánh Giuse có lẽ chỉ là một bóng mờ đằng sau mẹ Maria. Bài tin mừng mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật thứ 4 mùa vọng hôm nay cũng là một biến cố truyền tin. Nhưng việc truyền tin cho Thánh Giuse lại diễn ra sau cuộc truyền tin cho Đức Mẹ. So sánh hai cuộc truyền tin, chúng ta thấy có sự khác biệt. Giữa Sứ Thần và Đức Mẹ đã diễn ra một cuộc đối thoại. Hai bên đã trao đổi với nhau trước khi Đức Mẹ ưng thuận và nói lên hai tiếng xin vâng. Trường hợp của Thánh Giuse thì hoàn toàn ngược lại, Sứ Thần xem ra chẳng cần hỏi ý kiến của thánh nhân, mà chỉ đến để báo tin về một sự việc đã rồi. Thánh Giuse dường như cũng chẳng nói lên được lời nào, mà trái lại chỉ biết âm thầm chấp nhận và thi hành mà thôi. Thinh lặng, chấp nhận và thi hành. Đó là nét nổi bật nhất trong dung mạo của Thánh Giuse. Toàn bộ Tân Ước không ghi lại bất cứ một lời nào của vị thánh này. Quả thực, Thánh Giuse chỉ là một cái bóng mờ đằng sau mẹ Maria. Nhưng đó là một bóng mờ cực kỳ quan trọng. Bởi lẽ, không có cái bóng mờ ấy thì mẹ Maria và Chúa Giêsu không thể nào vượt qua được bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời. Không có cái bóng mờ ấy thì mầu nhiệm nhập thể không thể nào được thực hiện một cách trọn vẹn. Thật thế, không có Thánh Giuse thì lời tiên báo về một đấng cứu thế sinh ra từ dòng dõi David sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Không có Thánh Giuse thì Chúa Giêsu chỉ là một đứa con hoang không cha. Không có Thánh Giuse thì Chúa Giêsu sẽ chẳng bao giờ vào đời như một con người, sống trọn kiếp người như mọi người. Đây chính là ý nghĩa của tên gọi Emmanuel của đấng cứu thế. Nếu với mẹ Maria sứ thần loan báo rằng Chúa Giêsu là con đứng tối cao, thì với Thánh Giuse sứ thần lại gọi tên ngài là Emmanuel. Emmanuel có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đây là tước hiệu nói lên tất cả ý nghĩa của mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm người. Thiên Chúa nhập thể làm người là để sống với con người, là để nên một với con người. Như vậy, chính trong cuộc sống hàng ngày mà con người gặp gỡ Thiên Chúa, chính xuyên qua những gặp gỡ mỗi ngày mà con người tìm thấy Thiên Chúa. Sở dĩ Thánh Giuse đã chấp nhận vai trò làm cái bóng mờ đằng sau mẹ Maria và âm thầm suốt đời là bởi vì thánh nhân đã nhận ra được ý nghĩa của tước hiệu Emmanuel của đấng cứu thế. Chính vì Thiên Chúa ở với con người mà bất cứ một người nào sinh ra trên cõi đời này cũng đều có một phẩm giá cao trọng và độc nhất vô nhị. Có người giàu, có người nghèo, có người đẹp, có người xấu, có người thông minh, có người đần độn. Nhưng trong chương trình và trái tim của Thiên Chúa, thì mỗi người đều có một vai trò độc nhất vô nhị mà không ai có thể thay thế được. Chính vì Thiên Chúa ở với con người mà tất cả mọi công việc và sinh hoạt trong cuộc sống này đều có ý nghĩa và giá trị. Mẹ Teresa Canquita đã để lại một câu nói lột tả được bí quyết của Thánh Giuse. Trong thế giới này, chúng ta không làm được những điều cả thể, nhưng chúng ta có thể làm được những điều nhỏ hàng ngày bằng một tình yêu vĩ đại. Đúng hơn, chỉ có tình yêu mới làm cho công việc của con người dù nhỏ bé tầm thường đến đâu cũng đều trở thành vĩ đại. Noi gương mẹ Maria và thánh cả Giuse, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để chấp nhận chương trình của Thiên Chúa. Chương trình cứu độ ấy có khi được thực hiện cho mỗi người một cách thật bất ngờ. Do đó, chúng ta cần có thái độ luôn tỉnh thức để sẵn sàng đi vào chương trình ấy với tất cả tin yêu và phó thác. Lạy đứng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng con. Chúa đã đến trong trần gian để mặc lấy thân phận mỏng manh bất toàn và yếu đuối của chúng con, và chia sẻ hoàn toàn cuộc sống của chúng con. Chúng con tin rằng Chúa đang có mặt trong mọi tình huống của cuộc sống chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận mọi khoảnh khắc trong cuộc sống này như ân huệ Chúa ban, và nhất là luôn được tỉnh thức để đón tiếp Chúa trong mọi người, cách riêng những kẻ bé mọn, nghèo hèn và khốn khổ xung quanh chúng con.
Ngày đó Chúa vì yêu ta sinh ra trong nghèo khó, chỉ mong đem tình thương cho người thế, và chết nghe trẻ thật đã thương mau thương ba lần cứu độ. Vì yêu Chúa, vì yêu suốt một đời chịu thương đau.
Ngày nay Chúa vẫn yêu, Chúa nương mình nơi hình bóng để nuôi đoàn con nơi trần thế, bổ sức con vượt con khó nguy, dắt con tin yêu hy vọng. Nguyện xin cho đời con mãi trung thành mến yêu người.
Xin dâng lên Ngài tình yêu cho niềm mơ ước. Xin tâm bao nhiêu vui buồn luôn theo tình người yêu dấu, hăng say đi cho tin mừng hòa ca tình người thân ái. Cho con luôn luôn tin hoài, đời con đã hiến thế Ngài.
cho đời con mai ấp ủ một tình mến, tình mến không đổi thay, không bàn tính, tình mến nhiều người không đắn đo. Ta cho con không lấy lại tình yêu, không thù hận, chẳng ghen hờn, chẳng tự kiêu.
Nguyện xin cho đời con biết yêu người rất nghèo khó, nguyện em đem tình yêu cho tràn dưới ấm tâm hồn, ai dám thắng vui an tim mai lạnh lùng, dịu đưa ai lầm than bước trở về Chúa yêu thương.
Xin dâng lên ngài.